Thiên trao kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Kim Hà xin trân trọng
kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 628 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị phần chia sẻ cảm nghiệm của một người trẻ Tân Tòng tên là Giuse Maria Mai Thanh Sơn và sau đó là cuộc phỏng vấn với Linh Mục Nguyễn Văn Thu tại Giáo phận Phú Cường. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, chúng tôi hân hạnh phỏng vấn cháu Giuse Maria Mai Thanh Sơn tại bãi đậu xe của nhà thờ giáo xứ Thánh Linh thuộc giáo phận Orange. Cháu Mai Thanh Sơn mới được 25 tuổi, qua Mỹ từ năm 2010 và gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng qua ơn thánh của Chúa và qua những lời chia sẻ của cháu, tôi nhận thấy Chúa đang làm việc qua người trẻ này. Vì thế chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị cuộc phỏng vấn giữa Kim Hà, Radio Giờ của Mẹ và cháu Mai Thanh Sơn. Trong lúc cháu Sơn chạy xe đến nhà thờ Thánh Linh thì bị đụng xe và chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái cớ mà Satan ngăn chặn không muốn cho người trẻ này đến để được phỏng vấn làm chứng cho Chúa và Đức Mẹ. Xin quý vị thương tiếp tục cầu nguyện cho cháu Mai Thanh Sơn được hồn an sắc mạnh và được Chúa hướng dẫn trong cuộc đời của cháu. Xin kính mời quý vị theo dõi và sau đó xin quý vị cầu nguyện để cho cháu Sơn được ơn gọi trở thành linh mục. Xin cảm ơn quý vị.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào cháu Giuse Maria Mai Thanh Sơn, là một người Tân Tòng của giáo xứ Thánh Linh tại giáo phận Orange. Chúng tôi mời cháu lên chương trình phát thanh Giờ của Mẹ để cháu có thể chia sẻ với quý vị lý do tại sao cháu chọn Chúa và trở lại là người Công giáo và những cảm nghiệm của cháu sau khi gặp gỡ Chúa Kitô. Cô xin chào cháu Mai Thanh Sơn và xin cháu vui lòng cho quý thính giả biết lý do tại sao cháu trở lại đạo Công giáo và có những cảm nghiệm của cháu sau khi mà cháu đã gặp gỡ Chúa Kitô.
Trước khi cháu trả lời câu hỏi của cô Kim Hà, xin cho cháu được phép gửi lời chào cô Kim Hà cũng như toàn thể vị nghe đài Radio Đức Mẹ. Cháu tên là Giuse Maria Mai Thanh Sơn. Cháu đã vào đạo khoảng 2 năm nay. Cơ duyên của cháu đến với đạo Công giáo thì cũng rất là tình cờ. Gia đình cháu vốn là một gia đình Phật tử, nhưng vốn từ nhỏ mẹ cháu đã gửi cháu vào trong tu viện dòng Mến Thánh Giá ở Việt Nam. Và suốt quãng thời gian 3 năm, từ năm cháu 3 tuổi đến năm 6 tuổi, cháu được ở chung với mẹ bề trên cùng với các sơ. Cháu đã được học tập về Chúa cũng như về Đức Mẹ, cũng như cách cầu nguyện và quy nghi lễ cơ bản của đạo Công giáo. Có lẽ sau đó do cháu không còn học trong trường dòng nữa cho nên cháu không có tiếp tục theo đạo, nhưng bản thân trong lòng mình vẫn có một niềm tin xác tín, niềm tin âm thầm nào đó dành cho Chúa, một tình yêu nhẹ nhàng nhưng mà kín đáo dành cho Chúa. Dù là một gia đình Phật tử, cháu vẫn đi chùa, nhưng những khi cháu có những vấn đề khó khăn hay những tâm sự buồn phiền, cháu vẫn đến nhà thờ để cầu nguyện, để tâm sự cùng với Chúa và Đức Mẹ. Cơ duyên đến vào năm 2010, khi cháu vừa mới đặt chân đến đất Hoa Kỳ này, thì cuộc sống của một người vừa mới qua nó có rất nhiều khó khăn, giống như chúng ta phải bỏ đi tất cả mọi thứ cuộc sống ở Việt Nam lại sau lưng để chúng ta bắt đầu cuộc sống mới với ngôn ngữ mới, nếp sống mới, văn hóa mới, nếp suy nghĩ mới, tất cả mọi thứ đều mới mẻ và cháu gặp muôn vàn khó khăn. Thì những thời gian đó cháu chỉ cảm thấy bình an nhất khi cháu tìm đến nhà thờ. Lúc đó cháu ở trên nhà thờ Torrance, nhà thờ St. Catherine, và ở đó cháu tìm được rất nhiều sự bình an. Cháu cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban cho gia đình cháu, cho cháu và mẹ của cháu có được thật nhiều sức khỏe cũng như có được cái nghị lực để vượt qua những tháng ngày đầu tiên. Và đúng như những lời cầu nguyện ơn trên đã không có quay lưng lại với chúng cháu. Cháu đã tìm được rất nhiều các vị ân nhân cũng như rất nhiều may mắn trong cuộc sống để cháu có thể tiến lên, có được một cái cuộc sống ổn định như ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, cháu đã có một lời hứa cùng với Chúa và Đức Bà rằng nếu như thực sự cháu vượt qua được tất cả mọi khó khăn này, cháu sẽ xác tín niềm tin của cháu và cháu sẽ dâng cuộc đời mình cũng như thể xác của mình lên cho Chúa và Đức Mẹ. Và thế là vào năm 2011, vào đúng dịp lễ phục sinh của năm 2011, cháu đã có một may mắn, một vinh dự, một hạnh phúc như mình được một tái sinh một lần nữa, là mình đã được chính thức trở thành một người con của Thiên Chúa, được rửa tội. Và cháu vẫn còn nhớ mãi câu mà trong thánh lễ ngày hôm đó, trong tin mừng có nói: hôm qua con đã chết đi vì tội lỗi của con, thì hôm nay con đã sống lại được trong Chúa. Và đó chính là lý do vì sao ngày hôm nay con có thể được ngồi trò chuyện với cô Kim Hà cùng với quý khán thính giả của đài Radio Đức Mẹ.
Cảm ơn cháu, cái chia sẻ của cháu rất là cảm động. Mà cháu có thể đơn cử những sự là gặp gỡ Chúa Kitô trong cuộc đời của cháu không? tức là sau khi mà cháu được rửa tội đó, cháu có những cái kỷ niệm nào mà thiêng liêng hay là cảm nghiệm nào thiêng liêng á của cháu đối với Chúa không?
Dạ vâng thưa cô, có một trong những kỷ niệm mà cháu nhớ nhất đó là bởi vì bản thân cháu thì làm tuy là cư nhưng mà lại không có được cái sự hỗ trợ nhiều của gia đình, thì chỉ có mẹ cháu là một bà mẹ độc thân thôi, thì mẹ cháu cũng không có được nhiều những cái thuận lợi, nhiều sự hậu thuẫn như là những người khác, cho nên thời gian đầu thì cháu cũng không có được nhiều những cái thuận lợi may mắn, mà lúc đó cháu gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về mặt tài chính. Thì những thời gian đầu khi cháu vừa mới xuống dưới quận Cam Orange County này thì lúc đó cháu chưa có tìm được việc làm, trường học thì cháu chưa thể bắt đầu đi học được, thì cháu phải chờ trong khoảng cháu chờ một năm để mà chính thức trở thành cư dân của California rồi cháu mới được đi học. Thì thời gian đó cháu có những lúc cháu buồn lắm, vì cháu không, mẹ cháu đang ở với một người bạn, với một người thân, còn cháu xin dọn ra riêng để mình có thể tự lập, nhưng mà loay hoay thế nào thì mọi thứ nó trở nên quá khó khăn, giờ mình còn không có tiền nhà, cũng không có tiền ăn, rồi mọi thứ xăng cộ nó cũng bắt đầu, tiền tiết kiệm của mình nó cạn dần, cháu không có biết làm sao, cháu rất là buồn. Thì cháu chỉ biết đi đến nhà thờ Thánh Linh này để mà tìm được một sự thanh thản. Rồi cứ buổi tối cháu là cứ chạy ra Long Beach và có tượng Đức Mẹ ngoài đó nhìn ra biển, cứ ngồi buồn lắm mà cứ ngồi xin Đức Mẹ, nói bây tại sao cuộc sống bây giờ của con khó khăn quá, nếu như mà theo đúng thánh ý của Chúa và Đức Mẹ mà cho con buông xuôi mà con đầu hàng thì xin hãy cho con về, chứ con không biết con hay đi tiếp được hay không. Ý cháu chỉ là cháu muốn quay trở lại Việt Nam thôi ạ, và nếu thánh ý mà vẫn muốn cháu vẫn tiếp tục, con vẫn tiếp tục con đường của con bên này, thì xin hãy cho con một cơ hội, xin cho con một sự giúp đỡ nào đó, xin hãy đưa bàn tay của người ra cho con, chứ một mình con đuối sức quá, con chịu không được. Ngay khi cháu vừa mới dứt lời nguyện cầu, cháu còn vẫn còn đang quỳ ở dưới chân Đức Mẹ, thì có một người gọi điện thoại cho cháu. Đó là một người bạn mà cháu đã gặp ở bên này ít lâu trước. Đó vốn là một người bạn cũ của mẹ cháu, nhưng mà lúc đó thì cũng không có nhiều điều kiện để liên lạc được, lúc đó cũng chưa có điện thoại nên mất liên lạc. Nhưng khi cháu vừa mới dứt lời cầu nguyện thì ngay lập tức người đó đã gọi điện thoại lại cho cháu. Nó là vừa mới tìm lại được số điện thoại cũ, và đó chính là một vụ trong những vị ân nhân mà đã đến với cháu. Người đó chỉ cho cháu cách thức, là lúc đó người đó chỉ cho cháu làm sao để lúc nộp đơn xin việc, những cái application vào trong Macy's, và thời điểm đó đó là một chuyến công việc đầu tiên của cháu, giúp cho cháu tìm được nhà và chỉ cho cháu những cách thức nào để vào trường, để mà ghi danh đi học để lấy lớp. Và khi mà cháu được vào được trường rồi, cháu thì cháu có thể gặp được nhiều những người khác giúp đỡ cho cháu ở khắp mọi nơi. Cháu được nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Cháu luôn nghĩ đó chính là những thiên thần mà Chúa đã mang đến cho cháu, Đức Mẹ đã gửi đến cho cháu. Nhưng có vẻ lẽ vì ân nhân đó cùng với lời cầu nguyện của đêm ngày hôm đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cháu, vì nó màu nhiệm đến mức mà nó xảy ra ngay lập tức mà mình trong ngoài cái sự dự đoán của mình, ngoài cái sự mong chờ của mình. Nên cháu càng ngày lúc đó cháu có một cái niềm tin mạnh hơn vào Chúa và đặc biệt là Đức Bà Maria Đồng Trinh.
Cảm ơn cháu rất nhiều, cô nghe mà cô cũng rất là cảm động. Cháu qua Mỹ năm nào rồi cháu đi theo diện gia đình bảo lãnh hay là sao mà cháu gặp khó khăn nhiều vậy?
Dạ thưa cô, không dám dối thì cô, cháu qua Mỹ vào ngày 5 tháng 8 năm 2010. Thì lúc đó cháu qua bên này thực ra là do gia đình bên ngoại của cháu đã vượt biên từ sang bên này được rất là lâu rồi, nhưng mà mẹ con cháu thì vẫn ở lại Việt Nam. Thì hồ sơ bảo lãnh đã được làm từ những năm 1991 hẳn, nhưng mà lúc đó thì mẹ cháu thấy cháu còn quá nhỏ, không muốn cho cháu đi quá vội như vậy, nên mẹ con cháu vẫn ở Việt Nam. Rồi sau này khi mà ông bà ngoại của cháu quá lớn tuổi và bệnh trở nên nặng, cho nên mẹ cháu phải qua bên này để chăm sóc ông bà, thì cháu lúc đó cháu vẫn còn xin ở lại Việt Nam để mà hoàn thành những cái công việc còn dang dở ở Việt Nam một thời gian, cho đến năm 2010 cháu mới qua bên này.
Tức là lúc đó cháu đi sau mẹ cháu hả?
Dạ vâng, cháu đi sau mẹ cháu ạ.
Và lúc đã hoàn thành chương trình học ở Việt Nam chưa?
Dạ lúc đó cháu hoàn thành ở việc học ở Việt Nam cũng như là tất cả mọi công việc mà cháu đã thu xếp được ở Việt Nam rồi ạ, kể cả cái việc chuẩn bị cái vốn tiếng Anh để mình có thể qua bên này ạ.
Cô cảm ơn cháu đã chia sẻ rất là chân thành, mà chắc là Chúa và Đức Mẹ cũng rất là vui lòng nghe cháu tôn vinh và cảm tạ các ngài. Bây giờ trước khi chia tay với mọi người, cháu có điều gì muốn nói với những người trẻ? Bây giờ họ được rất là nhiều ơn phúc của Thiên Chúa, nhưng mà vì bận rộn gia đình, vì bận rộn, vì ham chơi, họ đã trở nên khô khan và quay lưng lại với Chúa. Cháu có một điều gì muốn nói với họ không?
Dạ vâng, thưa cô Kim Hà cũng như quý khán thính giả của đài Radio Đức Mẹ, cháu không có dám nói là mình có được thật là nhiều những cái trải nghiệm cũng như những cái hiểu biết về Thiên Chúa, bởi vì chúng con người thì vốn là bất toàn, không thể hiểu hết về Thiên Chúa được. Đặc biệt cháu chỉ là một người tân tòng, cháu chỉ vừa mới đặt bước chân vào đạo thì vốn hiểu biết còn ít hơn. Nhưng mà vốn là một người tân tòng, cháu cảm nhận được một điều rõ ràng nhất chính là tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Đức Mẹ như của ân trên luôn dành cho chúng ta. Nếu có một điều gì đó cháu muốn nói với những người trẻ, hoặc là những người, đặc biệt là những người đang ở ngoài đạo Công giáo, cháu xin nói với họ hãy có một cơ hội để tìm hiểu về Chúa. Bởi vì trước khi cháu vào đạo Công giáo, cháu đã từng có những suy nghĩ thế này. Cháu nhìn thấy được là những người, tại sao những người đạo Thiên Chúa tại họ cứ phải đi lễ? Tại sao thấy đạo Công giáo có quá nhiều ràng buộc, bắt buộc người ta phải đi lễ hàng tuần, phải rửa tội hàng tuần, rồi những ngày lễ thánh, lễ trọng, lễ buộc, tại sao có quá nhiều lễ, quá nhiều nguyên tắc như vậy? Trong khi các tôn giáo khác thì nó có thuần cởi mở hơn, thoáng hơn, nó lại thuần về những cái tự do cá nhân. Thấy tại sao đạo Thiên Chúa nhiều ràng buộc quá? Nhưng đến khi mình có một cơ hội được tiếp xúc với Thiên Chúa, mình được đến gần với Thiên Chúa và chính thức được bước chân vào ngôi nhà của Thiên Chúa, thì cháu có một cảm nghiệm, đó là việc đi lễ, việc rửa tội hay việc tham gia vào các hoạt động của Thiên Chúa, của nhà thờ, nó không phải là một sự ép buộc, nó không nằm trong một quy tắc hay một quy luật mà Chúa đặt ra để ép buộc con người, mà đó chính là cái tình yêu, là cái sự mong muốn, cái nhu cầu được gần gũi, được đến với Chúa để được nghe đến những tin mừng, nghe lời của Chúa và được nhận lấy thánh thể, bí tích thánh thể, nhận lấy mình và máu Chúa để được hưởng được cái tình yêu từ sự hy sinh của Thiên Chúa. Thế nên cháu hiểu được rằng tất cả những điều đó người ta làm không phải đối với sự ép buộc mà làm đối với tình yêu. Giống như cháu ngày hôm nay, cháu đã có một cái tình yêu như vậy, tình yêu được say mê với nhà thờ, được say mê với Chúa và được say mê với tất cả những gì mà mình đang được sống như một người con của Thiên Chúa. Cháu chỉ có một điều muốn nói với những người mà đang còn ở ngoài vòng tay của Thiên Chúa mà từ chối cái cơ ơn kêu gọi, từ chối cái tình yêu của người. Xin hãy mở rộng lòng mình ra, lúc nào đó, một giây phút nào đó thôi, xin hãy mở rộng lòng mình ra mà để nhìn thấy Thiên Chúa, học với Thiên Chúa, và hãy cho bản thân mình một cơ hội để được trở về với đấng tình yêu, đấng tha thứ, tính khoan dung và đầy lòng nhân hậu. Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, không phải vì chúng ta là những đứa con ngoan của Thiên Chúa, mà Chúa lại là một đấng giàu lòng thương xót. Cho dù chúng ta có phạm lỗi thế nào, Chúa vẫn chào đón những con chiên lạc đường để quay trở về. Cho nên trong cuộc sống bận rộn ngày nay, dẫu cho mỗi một người chúng ta có rất nhiều trách nhiệm, những phút bận rộn cho gia đình, cho bạn bè, cho công việc, nhưng có những lúc chúng ta hãy trải nghiệm lòng mình cùng với Thiên Chúa. Chỉ 5 phút một ngày chúng ta cầu nguyện, chúng ta tâm sự với Chúa, và chúng ta chàng hạ mân côi thôi, chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm rất là nhiều. Chúa không đòi hỏi chúng ta gì nhiều cả. Có đôi khi chỉ là 1 phút nghĩ đến Chúa, hoặc 1 phút nghĩ đến Đức Mẹ, nghĩ đến những người xung quanh còn đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, đang cần những bàn tay của Thiên Chúa thông qua chúng ta để giúp đỡ những người khác và mang tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người.
Cảm ơn cháu nói rất là hay. Cháu có thể cho quý thính giả biết là trình độ học vấn của cháu như thế nào và tại sao cháu lại nói hay lắm, giống như một vị linh mục vậy đó. Cháu có ý đi tu không?
Dạ, cảm ơn cô Kim Hà quá khen ạ. Thật ra thì cháu tốt nghiệp đại học sư phạm Văn Khoa. Dạ, thì thật ra cháu có một bằng cử nhân ở Việt Nam, còn một cái bằng về Anh văn thì nó cho hòa học với một cái tổ chức nước ngoài, bằng TOEFL của nước ngoài. Cho nên cháu thì có một may mắn, có lẽ ngày hôm nay cháu phải đến để mà chia sẻ những cái tình cảm với Chúa, chia sẻ cái thông điệp của Chúa đến với mọi người. Nên nhờ Chúa và Chúa Thánh Thần cùng với Đức Mẹ sáng soi để mà truyền lời cho cháu, để giúp cho cháu thể nói được những lời này đến với mọi người. Cho nên cháu xin dành cái lời khen tặng cũng như sự ưu ái của cô Kim Hòa lên đến với Thiên Chúa, đó là tài năng của Thiên Chúa, đó là ngôn ngữ lời nói Thiên Chúa chứ không phải của cháu đâu ạ.
Cảm ơn cháu. Cô muốn hỏi là giờ cháu đang làm gì và cháu có bao giờ nghĩ cháu sẽ dâng mình cho Chúa để làm linh mục không?
Dạ thưa cô, hiện tại giờ cháu cũng vẫn còn đang đi học và làm cái công việc bên ngoài như là một người fashion designer và makeup artist. Nhưng mà có một điều vốn là đã từ lâu rồi cháu đã có một lời khấn, đó là khi mà Chúa đã cứu con ra khỏi cái bóng tối và sự ngặt nghèo của cuộc sống này, thì con sẽ dâng hết cả đời này, kiếp này, hồn này, xác này, tim này, tâm này lên cho Chúa. Tất cả mọi thứ xác này đã không còn của con nữa, con đã chết rồi, thì giờ Chúa cứu con lại thì con lại thuộc về Chúa. Cho nên Chúa muốn như thế nào, Chúa con đi đường nào thì con sẽ, tất nhiên con sẽ đi theo. Về việc ơn gọi và ơn thiên triệu thì đối với con đó cũng là một cái ơn của Thiên Chúa thôi. Con rất muốn được dâng hết tất cả, làm được tất cả những gì con có thể cho Thiên Chúa cũng như cho cộng đồng Công giáo, xã hội của chúng ta. Thì cái đó có lẽ là chờ đến bàn tay của ơn trên. Mọi chuyện nào nếu có cơ duyên thì nó sẽ thành hiện thực như đúng như thánh ý của Thiên Chúa mà thôi. Con tin là như vậy ạ.
Cảm ơn cháu. Cháu còn muốn điều gì chia sẻ với mọi người nữa không? Cháu cứ nói thoải mái đi. Cháu có được một cái cảm nghiệm nào khác ngoài cái cảm nghiệm mà khi cháu cầu nguyện với Đức Mẹ ở Long Beach?
Dạ vâng, nếu mà nói về cái cảm nghiệm tâm tình đối với Đức Mẹ thì nó không chỉ là cảm nghiệm chỉ là những một người đang cần đến một sự giúp đỡ, cần đến một những cái điều mình đang ước ao đến một đấng bề trên để bề trên ban cái điều ước đó cho mình, mà đối với cháu không chỉ Chúa mà đặc biệt là đối với Đức Mẹ, nó như là hơn cả một cái sự cầu xin, một cái ước ao. Bởi vì đôi khi có những khi cháu rất là buồn, cháu thất vọng, cháu gặp những cái chuyện không may trong cuộc sống, những chuyện buồn bã đối với gia đình, bạn bè, công việc, những mối quan hệ bên ngoài, cháu cảm thấy hụt hẫng, và những lúc đó cháu chỉ muốn đơn giản chạy đến với Đức Mẹ ở bất kỳ nơi đâu để được quỳ với mẹ, để được ôm mẹ, để được khóc với mẹ. Những khi mà mình đối diện với những người xung quanh, mình có thể giấu giếm cái cảm xúc của mình có thể giấu giếm tất cả những tâm sự, những nỗi buồn của mình để đưa cho người ta thấy được một cái bộ mặt vui vẻ, một con người lạc quan, nhưng thật sự bên trong mình vẫn có những yếu đuối của bản thân mình. Vì bản thân mình con người là bất toàn, mà cái thánh giá mỗi người phải mang thì nếu không có sự trợ lực của Thiên Chúa, không một ai có thể mang được, không thể nào một ai gánh vác được trên con đường của mình. Cháu tin là như vậy. Cho nên mỗi khi cháu có những chuyện không may, cháu chỉ muốn chạy đến bên mẹ, đơn giản chỉ được khóc cùng với mẹ, có được một người giống như hơn cả một người mẹ trần thế của mình, để mình được khóc với bà, mình được nhõng nhẽo với bà, mình được than trách với bà, nên là bà lấy hết, mẹ lấy hết tất cả những buồn phiền của mình đi. Sau khi những giọt nước mắt đã khô rồi, mình lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và lúc đó mình chỉ cảm biết rằng con đường mình vẫn tiếp tục phải đi. Khó khăn mình vẫn phải mang, thánh giá mình vẫn phải vác, nhưng con đường mình không có đơn độc, bởi vì mình vẫn luôn có Chúa, luôn có Đức Bà kề cận bên, luôn có một tình yêu dõi theo mình. Bản thân chúng ta có thể chúng ta không thấy được bằng mắt thường, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy được ơn trên như chúng ta nhìn thấy những người xung quanh, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng trái tim. Trái tim của chúng ta không phải là những tạo vật đơn độc. Chúa không tạo ra bất kỳ một tạo vật nào vô dụng. Bởi vì nếu như loài đó vô dụng, Chúa sẽ không tạo ra nó. Cháu tin con người cũng vậy. Con người vốn dĩ được rất nhiều đặc ân của Thiên Chúa, và cùng với Đức Bà là đứng bào chữa cho chúng ta. Có tội lỗi thế nào Đức Bà cũng luôn luôn tha thứ và yêu thương chúng ta. Đặc biệt người ta có hay nói, ai đến với mẹ thì không phải về không. Thì cháu nghĩ đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng có những cái chúng ta hơi thực dụng quá. Khi chúng ta cần đến một cái sự giúp đỡ, chúng ta cần ước ao, chúng ta cần những cái nguyện vọng, chúng ta mới tìm đến ơn trên. Nhưng mà đương nhiên ơn trên vẫn tha thứ và vẫn thương xót và ban cho chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta hay nghĩ rằng như những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta cũng vẫn muốn được chia sẻ với con mình, để con mình không phải chỉ tìm tới mình khi nó muốn xin một điều gì đó hay nó muốn cần một điều gì đó ở mình, mà bằng một giá trị vật chất, mà đơn giản đôi khi nó là một giá trị tinh thần. Như có một người con, những người con dưới đây đang lạc bước ở một thế giới loài người, muốn tìm về được quê hương của mình, muốn tìm về được gia đình và mái ấm của mình. Nó là gia đình cùng với Chúa và Đức Mẹ, gia đình cùng với các thánh, các thiên thần và cộng đồng công giáo ở khắp nơi trên địa cầu này.
Cảm ơn cháu Giuse Maria Mai Thanh Sơn. Cô chúc cháu được nhiều điều may mắn, hạnh phúc, và mong rằng sẽ có ngày khi mà cháu được thụ phong linh mục thì cô sẽ là một trong những người đến tham dự và chúc tụng Chúa về những quyền năng cao cả mà Chúa đã làm trong cuộc sống của cháu. Cô hy vọng là sẽ có những dịp chúng ta sẽ nói chuyện thêm với nhau để nhờ cháu, những người trẻ họ sẽ nhìn thấy được ý nghĩa của đời sống và họ sẽ có những cái cảm nghiệm yêu mến Chúa như cháu đã và đang yêu mến Chúa. Cô cảm ơn cháu rất nhiều. Rồi chào cháu nhé.
Dạ, cháu cảm ơn cô Kim Hà. Và lời cuối cùng cháu xin được cảm ơn cô Kim Hà. Đặc biệt cảm ơn cô Kim Hà và đài Radio Đức Mẹ đã cho cháu có một cơ hội được trò chuyện, được bày tỏ những tâm sự, những cái tâm tư, tình cảm và cũng như cái tình yêu của mình đối với Thiên Chúa, được chia sẻ nó với tất cả mọi người ở đây. Thì đó là một hạnh phúc cũng như là một vinh dự của cháu. Và cháu cũng cảm ơn quý khán giả của đài Radio Đức Mẹ đã lắng nghe. Và cháu biết rằng là các vị quý vị khán giả sẽ giúp cầu nguyện cho cháu, cũng như cầu nguyện cho tất cả mọi người có được cuộc sống bình an. Và cũng như cô Kim Hà nói, cháu cũng hy vọng nếu một ngày nào đó cháu được thụ phong linh mục thì cháu cũng rất mong muốn được gặp lại cô Kim Hà cũng như quý khán giả của đài Radio Đức Mẹ, để chúng ta hãy cùng nhau làm việc cho Chúa, ta hãy cùng nhau mang được tình yêu, tin mừng, những mầu nhiệm của Thiên Chúa đến với tất cả mọi người. Và cháu hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho một thế giới hòa bình hơn, tươi đẹp hơn, cầu nguyện cho những người nào đang xa Chúa, dù là có đạo hay không có đạo, cũng được về gần với Chúa. được về lại với ngôi nhà của mình. Hơn nữa, cháu cũng xin có một lời cuối cùng dành cho các quý vị khán giả. Dạo gần đây chúng ta có một cái thiên tai rất là lớn ở Philippines, thì có rất là nhiều người đang khó khăn. Cháu cũng như xin với đài Radio Đức, thông qua đài Radio Đức Mẹ này, mang được thông điệp đến với tất cả mọi người là chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Cầu nguyện xin cộng đồng chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn, dù còn sống hay đã khuất, đã được tìm về cùng với Thánh Nga. Xin cảm ơn cô Kim Hà và quý vị khán giả rất nhiều.
Cảm ơn cháu Mai Thanh Sơn. Chào cháu. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Simon Nguyễn Văn Thu, cha thuộc giáo phận Phú Cường, giáo hạt Củ Chi và giáo xứ Sơn Lộc. Hôm nay chúng tôi mời cha Nguyễn Văn Thu lên chương trình phát thanh Dệt Của Mẹ để cha có thể chia sẻ với quý vị về giáo xứ của cha cũng như những nhu cầu để giúp đỡ cho những trẻ em nghèo, những gia đình nghèo có những lớp học giáo lý và phòng học. Con xin kính chào Linh Mục Simon Nguyễn Văn Thu và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Con xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị em hải ngoại. Con từ Việt Nam mới qua đây lần đầu tiên. Rất hân hạnh được Đài Tiếng Nói Của Mẹ và chị Kim Hà dành cho một ít phút để trình bày chia sẻ một ít tâm tư với quý ông bà, cô bác và anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà, cô bác và anh chị em luôn sống trong hồng ân đức tin của năm đức tin vừa qua và tiếp tục chia sẻ hồng ân đức tin đó cho tất cả mọi người, mọi nơi mà Chúa đã yêu thương, gửi gắm chúng ta đến với họ.
Vâng, con xin cảm ơn cha. Con được biết cha có hai nhu cầu, thứ nhất là để xây dựng nhà thờ và thứ nhì là những phòng ốc, những cơ sở để có thể giúp đỡ cho các trẻ em nghèo có nơi học, có lớp giáo lý để học và những sự khó khăn của những người ở trong giáo xứ của cha. Xin cha có thể vui lòng chia sẻ với quý thính giả về những khó khăn và những ưu tư của cha trong những vấn đề xây dựng cũng như là giúp đỡ cho những người nghèo khó.
Xin cảm ơn chị Kim Hà. Giáo xứ Sơn Lộc là một cộng đoàn giáo dân di cư từ giáo phận Hương Hóa năm 1955. Sau một thời gian biến động vì chiến tranh cách đây 15 năm thì còn đến đây nhận giáo xứ thì được khoảng 1.000 giáo dân với ngôi nhà thờ tôn từ thời chiến tranh đã cũ, vừa chật nóng nảy. Mỗi khi mưa gió thì không có thể đủ để che kín hết cộng đoàn dân chúa, cũng như cũng không có ai có thể nghe được tiếng nói của vị mục tử vì cái mái tôn quá sát mà lại chật chội. Đến nay số giáo dân từ các cái vùng nội thành ra vùng ngoại ô đã gần 3.000 người, cho nên hầu hết các thánh lễ số giáo dân ở ngoài đông hơn là trong nhà thờ vì quá nhỏ hẹp chật chội như vậy. Cho nên trước nhu cầu đó thì Đức Giám mục Địa Phận đã lệ cho con khởi công trùng tu lại nhà thờ để đủ chỗ rộng cho mọi người tham dự các buổi thờ phượng một cách xuất sắc và trang nghiêm. Bên cạnh đó, một mối ưu tư có lẽ đối với con là chính yếu hơn là cùng với sự khởi sắc của đời sống kinh tế chung chung của Việt Nam, người ta từ chỗ đói đến chỗ đã đủ ăn, chưa dám nói là ăn ngon, là đủ ăn. Thì một điều mà nhiều người đã nhận thấy là những tệ nạn xã hội đã xuất hiện rất nhiều trong xã hội Việt Nam hiện nay. Mọi người đều ưu tư, và trong cái chia sẻ ưu tư đó, con nhận thấy để bớt ưu tư cho cái gánh nặng của hiện trạng xã hội của các lớp trẻ ngày nay, con xin được góp một bàn tay. Đó là chúng ta chăm sóc giới thanh thiếu nhi ngay từ ban đầu. Nếu các cha mẹ trẻ ngày hôm nay không có điều kiện để nuôi dạy con em của mình thì mai ngày chắc chắn đó sẽ là một gánh nặng mà chúng ta phải giải quyết. Vậy thì nếu chúng ta đầu tư và cố gắng góp bàn tay của mình vào chăm sóc, dạy dỗ về hai điều trong khả năng của con, đó là đời sống tâm linh và đời sống giáo dục văn hóa, thì chắc chắn số đông các em đó sẽ được hưởng nhờ cái đầu tư đó, giúp đỡ đó, để trở thành những con người hữu ích không chỉ cho xã hội, cho giáo hội, cho đất nước của mình mai ngày, với những cái điều kiện đủ để các em làm người và làm người con cái Chúa. Hiện trạng xã hội ngày hôm nay cùng với cái mức độ ào ạt đời sống về vật chất đó, làm cho xã hội và những người có cái tâm hồn người Việt Nam rất là ưu tư. Em xin được góp một phần là cụ thể tạo những cái phòng học để giúp các trẻ em của các bạn trẻ công nhân có nơi để giáo dục các em về vừa đời sống tâm linh mà cả về đời sống văn hóa giáo dục, để các em có thể được lớn lên một cách hoàn chỉnh, vừa về tư cách phẩm giá làm người, vừa về một đời sống để biết tương quan, có trách nhiệm với những người xung quanh, không chỉ là với giáo hội mà còn với tổ quốc.
Cảm ơn cha đã chia sẻ. Chúng tôi xin được đưa cho quý vị số cell phone của cha Thu tại Hoa Kỳ. 832-641-1039. Chúng tôi xin lặp lại, area code 832-641-1039. Và thêm số phone là của anh Vũ Quang Trung, 714-330-5497, 330-5497. Thưa cha, trước những cái khó khăn mà cha đang gặp phải đó, cha có điều gì muốn tâm sự với quý thính giả?
Dạ thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em, con trong cùng việc chung tay lo đời sống tâm linh tinh thần những người chúng con có trách nhiệm ở quê nhà. Có một cha bà chuyên lo việc xã hội nói rằng con rất muốn con được thất nghiệp. Mọi người đều ngạc nhiên, nói ai cũng cần job mà sao cha lại muốn thất nghiệp. Thưa vì cha đó chuyên môn chăm sóc các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối, các bệnh hiểm nghèo. Cho nên cha đó ước mong là mình sẽ được thất nghiệp, không còn phải lo lắng nhiều như vậy nữa. Thì con nghĩ rằng chính con trong và nhiều người lo lắng cho giới trẻ, cho các em thiếu nhi, chính là giúp cho cha đó mỗi ngày một bớt việc làm, bớt đi những cái tệ nạn xã hội. Xin quý ông bà, cô bác, anh chị em cùng chia sẻ với chúng con trong những cái thao thức hoài bão cho quê hương đất nước, đặc biệt cho những con người, cho những giới trẻ tại quê nhà.
Vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha, cha đã có ai giúp đỡ cho cha để gây quỹ để xây dựng nhà thờ không ạ? Nếu có thì cha cho chúng con biết cái ngày đó, ngày giờ và địa điểm để có thể mời thính giả tới.
Nhờ một số ông bà anh chị em thiện tâm, chúng con có tổ chức một buổi tiệc gây quỹ để trùng tu lại nhà thờ cũng như xây dựng các phòng học dạy giáo lý cũng như giáo dục các trẻ em nghèo ở quê nhà. Buổi tiệc gây quỹ đó vào ngày mùng 8 tháng 12, nhà hàng Moonlight, chợ ở Thuận Phát trên đường Beach.
Ở góc đường McFadden với lại đường Beach.
6 giờ tối.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị có lòng hảo tâm muốn đến để giúp đỡ cho nhà thờ của cha Simon Nguyễn Văn Thu, xin kính mời quý vị đến nhà hàng Moonlight ở trên đường Beach Boulevard, góc đường McFadden và Beach vào lúc 6 giờ tối ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 12 năm 2013 sắp đến đây, cũng là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và con cảm ơn cha, con hy vọng là sẽ có quý thính giả tới để tham dự buổi tiệc gây quỹ cho cha. Thì cha có điều gì còn muốn nói với lại quý thính giả không ạ?
Lời cuối, con xin hết lòng cảm ơn đài phát thanh tiếng nói của mẹ, chị Kim Hà đã cho có cơ hội để trình bày với ông bà, cô bác, anh chị em những cái thao thức, những cái lo toan trong công việc chung của hội thánh, của đại giáo xứ nhà. Xin Chúa nhờ lời truyền cầu Đức Mẹ Vô Nhiễm, nói nhỏ là Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8 tháng 12, mà ngày gây quỹ đó chính là bổn mạng của giáo xứ Sơn Lộc. Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm truyền cầu cùng Chúa ban dồi dào ơn phúc xuống cho tất cả quý ông bà, cô bác và anh chị em đài phát thanh tiếng nói của mẹ cùng chị Kim Hà.
Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, bây giờ nếu mà ân nhân họ giúp đỡ đó, cha có chương trình nào cầu nguyện cho các ân nhân không?
Vâng, hiện nay mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều tại một phòng nguyện nhỏ tạm của giáo xứ chúng con luôn luôn có giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cầu nguyện đặc biệt cho tất cả các ân nhân đã, đang và sẽ giúp đỡ cho giáo xứ. Và trong một cái tương lai con sẽ thực hiện, đó là một phòng nguyện trang trọng, trang nghiêm cùng với việc xây dựng ngôi trùng tu và cũng là để giáo dục đời sống tâm linh cho các em mai ngày. Trong phòng nguyện đó, chúng con sẽ để tên tất cả các ân nhân trong phòng nguyện đó để mỗi ngày tới giờ cầu nguyện thì chúng con cũng chỉ cầu nguyện cho mình mà cho tất cả mọi người đã liên đới yêu thương, sẻ chia để chúng con có được đời sống đức tin trong lòng của dân tộc này.
Cảm ơn cha, đó là một ý kiến rất là hay và con nghĩ quý thính giả họ có rất là nhiều nhu cầu về cầu nguyện. Mà nếu được cầu nguyện như vậy thì con chắc chắn là sẽ có nhiều ân nhân sẽ giúp đỡ cho giáo xứ của cha. Cảm ơn cha đã tới chia sẻ. Trước khi chia tay, xin cha chúc lành cho tất cả mọi quý ân nhân ạ.
Xin Thiên Chúa nhờ lời truyền cầu Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội bổn mạng của giáo xứ Sơn Lộc chúng con xuống muôn phúc lành cho quý ông bà, cô bác và anh chị em cùng đài tiếng nói của mẹ và chị Kim Hà, để tất cả chúng ta cùng phụng sự Chúa và làm vinh danh Chúa và giúp đỡ cho các linh hồn. Xin chân thành cảm ơn. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Con cảm ơn cha và thưa quý thính giả, đây là số cell phone mà cha Nguyễn Văn Thu đang sử dụng, 714-330-5497. 330-330-5497 là số đó là của anh Trung, là người đang giúp đỡ cho cha, và một số phone nữa là 832-641-1039 đang sử dụng tại Hoa Kỳ là 832-641-1039. Hy vọng là quý vị sẽ rộng tay quảng đại giúp đỡ cho giáo xứ của cha. Vâng, con xin kính chào cha, và Kim Hà kính chào quý vị thính giả.
Thông báo vắng mặt. Thưa quý thính giả, chúng tôi bận công tác đi xa khoảng 25 ngày kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2013, tức là hôm nay, cho đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2013. Nhưng các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ vẫn được tiếp tục phát thanh. Xin cảm ơn quý vị.